truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba, ngày 26 tháng 7 có những nội dung chính sau đây.
Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức cuộc họp thường kỳ tháng 7 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tháng 7 năm 2016 và thông qua một số nội dung quan trọng.
Bến xe khách trung tâm thành phố sẽ chính thức đi vào hoạt động vào đầu tháng 8 tới. Với mức đầu tư tương xứng về quy mô và hệ thống trang thiết bị, dự án được kỳ vọng sẽ đáp ứng tốt nhu cầu ngày càng cao của hành khách.
Không chỉ là tấm gương sống mẫu mực cho các thế hệ con cháu, ông Nguyễn Hữu Nam, xóm Phúc Tiến, xã Phúc Trìu còn là một điển hình tiêu biểu về làm kinh tế giỏi. Chuyên mục Người cao tuổi trong chương trình sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về tấm gương này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 25 tháng 7, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức cuộc họp thường kỳ tháng 7 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tháng 7, triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tháng 8 năm 2016 và thông qua một số nội dung quan trọng. Đồng chí Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố chủ trì hội nghị. Trong tháng 7, Ủy ban Nhân dân thành phố tiếp tục chỉ đạo thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2016. Kết quả đạt được: giá trị sản xuất công nghiệp địa phương đạt 590 tỷ đồng, tăng 3,5 so với tháng trước, tăng trên 6% so với cùng kỳ. Thành phố đã chỉ đạo các xã phường tập trung gieo cấy các loại cây trồng vụ mùa đúng thời vụ. Thu ngân sách ước đạt 134 tỷ đồng, ước thực hiện 7 tháng đầu năm đạt trên 700 tỷ đồng, bằng 72% kế hoạch thành phố. Công tác quản lý đô thị, xây dựng cơ bản tiếp tục được tăng cường quản lý. Công tác an sinh xã hội được thực hiện tốt. Trong dịp kỷ niệm 69 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, thành phố đã thăm tặng trên 8.500 suất quà, tổng trị giá trên 2 tỷ đồng cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Công tác cải cách hành chính có nhiều tiến bộ, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 được Ủy ban Nhân dân thành phố xác định là tiếp tục chỉ đạo thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội năm 2016, đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, thực hiện tốt công tác quy hoạch, quản lý nhà nước về đất đai và môi trường, tập trung chỉ đạo thực hiện công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư các dự án lớn, dự án xây dựng trụ sở kiểm toán nhà nước khu vực 10, dự án vay vốn ngân hàng thế giới VKB giai đoạn 2, dự án nghĩa trang An Lạc Viên Indeco, vân vân. Cũng tại cuộc họp, Ủy ban Nhân dân thành phố đã thảo luận một số nội dung quan trọng khác như dự thảo báo cáo nội dung, tiến độ, kế hoạch triển khai thực hiện đề án tuyến phố văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016-2021, báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch quản lý các hoạt động quảng cáo trên địa bàn, dự thảo báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố về kết quả giải quyết những ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 12 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 17, nhiệm kỳ 2011-2016, vân vân.
Với mục đích tạo diễn đàn giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao kiến thức pháp luật cũng như nghiệp vụ hòa giải tại cơ sở, thành phố Thái Nguyên triển khai kế hoạch tổ chức hội thi hòa giải viên giỏi năm 2016 diễn ra vào hai ngày cuối trong tháng 7 này. Theo đó, mỗi xã, phường lựa chọn một đội thi gồm 3 thành viên. Hội thi tập trung vào các vấn đề, hiểu biết các quy định của pháp luật về hiến pháp năm 2013, luật hòa giải cơ sở, quyền con người, quyền và nghĩa vụ của công dân, chống bạo lực gia đình, v.v. Đặc biệt là kiến thức về xã hội, kỹ năng hòa giải các mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật ở cơ sở. Dưới hình thức sân khấu hóa, mỗi đội thi sẽ tham gia 4 phần thi, gồm phần thi giới thiệu, lý thuyết, xử lý tình huống và phần thi tiểu phẩm. Để thực hiện tốt hội thi, Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các phòng ban chuyên môn như Phòng Tư pháp, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Đài Truyền thanh Truyền hình, Phòng Tài chính Kế hoạch thành phố tham gia xây dựng kế hoạch, tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố thành lập ban tổ chức, đảm bảo hội thi. Đối với Ủy ban Nhân dân các xã phường, căn cứ vào các điều kiện thực tế, lựa chọn hòa giải viên ở cơ sở, thành lập đội thi, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện tham gia để hội thi thành công tốt đẹp.
Từ ngày 25 tháng 7 đến hết ngày 31 tháng 7, Hội Tình nguyện Chung tay vì Cộng đồng Thái Nguyên kết hợp với các tình nguyện viên từ các trường đại học tổ chức chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh năm 2016 với tên gọi Trở về Thượng Kim tại xã Thần Sa, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên. Trong 5 ngày, chiến dịch sẽ diễn ra các hoạt động như san nền sân của điểm trường Ngọc Sơn đang xây dựng, dọn vệ sinh môi trường khu vực trung tâm xã và đài tưởng niệm liệt sĩ, thắp nến tri ân tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ nhân ngày 27 tháng 7, xây tường bao quanh, láng nền xi măng và trang trí lại các phòng học, thăm hỏi giúp đỡ bà con nhân dân sửa đường giao thông. Ngoài ra, đoàn tình nguyện còn gửi tặng các suất quà gồm sách vở và đồ dùng học tập đến các em học sinh. Toàn bộ kinh phí của chiến dịch đều do các nhà hảo tâm và quỹ chung tay vì cộng đồng Thái Nguyên ủng hộ với số tiền là 12 triệu 700 ngàn đồng.
Mới đây, Ban chỉ đạo hoạt động hè phường Tân Lập đã tổ chức hội thi thiếu nhi phường Tân Lập với công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu hè năm 2016, với sự tham gia của 300 em thiếu niên nhi đồng đến từ 16 đơn vị tổ dân phố. Các đơn vị lần lượt tham gia hai phần thi là tiểu phẩm và trình diễn thời trang. Trong phần thi tiểu phẩm, các đội đã thể hiện khả năng diễn xuất sáng tạo, mang thông điệp bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, đồng thời thể hiện cách ứng xử của thanh thiếu nhi trong vấn đề môi trường, văn minh đô thị, an toàn thực phẩm. Ở phần thi trình diễn, trang phục thời trang, từ những đồ vật được tái chế hoặc những vật liệu có thể tái chế, các nhà thiết kế thời trang không chuyên đã tạo ra những tác phẩm thời trang đẹp, bắt mắt cùng lối trình diễn ngộ nghĩnh của các em thiếu nhi đã tạo nên không khí vui tươi của ngày hội. Đồng chí Nguyễn Ngọc Đức, Bí thư đoàn phường cho biết, đây là lần đầu tiên đoàn phường tổ chức hội thi này nhưng đã nhận được sự tham gia rất tích cực từ phía các em thiếu nhi.
Hội thi là một sân chơi bổ ích, đồng thời cũng củng cố thêm những kiến thức được học trong chương trình chính khóa, rèn luyện, uốn nắn giúp các em thiếu niên nhi đồng hình thành nên những hành vi, thói quen bảo vệ môi trường trong nhà trường, gia đình và cộng đồng, từ đó giáo dục nên ý thức bảo vệ môi trường cho nhân dân.
Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất toàn đoàn cho tổ dân phố 11B, giải nhì cho tổ dân phố 1B và tổ 11A, cùng nhiều giải phụ khác cho các giải tiểu phẩm xuất sắc và các đội có phần thi thời trang ấn tượng.
Ngày 26 tháng 7, phường Trung Thành đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 69 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Trong những năm qua, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Trung Thành đã thực hiện tốt chế độ chính sách đối với các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình người có công như thực hiện tốt công tác chi trả trợ cấp hàng tháng và một lần cho đối tượng chính sách, đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng chính sách, thường xuyên thăm hỏi ốm đau, tặng quà các dịp lễ Tết. Các tổ chức đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội cũng có nhiều hoạt động thiết thực, góp phần giúp đỡ các gia đình thương binh, bệnh binh và gia đình chính sách, v.v. Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo phường đã bày tỏ sự biết ơn sâu sắc với những cống hiến của các gia đình chính sách, thương bệnh binh trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, chính quyền địa phương cũng mong muốn các thương bệnh binh, gia đình chính sách tiếp tục phát huy tinh thần cách mạng, cố gắng vươn lên trong lao động sản xuất cũng như trong cuộc sống, cống hiến cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tại buổi lễ, phường Trung Thành đã trao trên 190 suất quà của Chủ tịch nước, hơn 150 suất quà của thành phố Thái Nguyên và trên 200 suất quà của phường cho các thương binh, bệnh binh và gia đình chính sách.
Nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, Hội Người cao tuổi thành phố Thái Nguyên đã tổ chức thăm và tặng quà cho 4 gia đình chính sách tại phường Quang Vinh, Trương Vương, Tích Lương và xã Phúc Trìu. Tại các gia đình đến thăm, các thành viên trong đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe các mẹ, vợ liệt sĩ, đồng thời chia sẻ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về những đóng góp to lớn của các gia đình. Đoàn mong các gia đình chính sách tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, truyền thống yêu nước, vươn lên khắc phục những khó khăn trong cuộc sống, là tấm gương cho thế hệ trẻ noi theo, tiếp tục vận động người thân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, tiếp tục góp sức vào công cuộc xây dựng quê hương trong thời kỳ đổi mới. Được biết, trong dịp này, Hội Người cao tuổi thành phố Thái Nguyên phối hợp với các hội, cơ sở, tổ chức thăm và tặng quà cho 114 gia đình chính sách với tổng số tiền trên 10 triệu đồng.
Nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, Ủy ban Nhân dân phường Quang Vinh tổ chức chương trình khám tư vấn, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà cho 83 đối tượng là cán bộ tiền khởi nghĩa, thương bệnh binh, thân nhân các liệt sĩ, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Đây là một trong những hoạt động nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp các ngành đối với những người đã cống hiến, hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Tại chương trình, đội ngũ y bác sĩ của Hội Đông y và trạm y tế phường Quang Vinh đã khám, tư vấn và cấp phát thuốc miễn phí cho các đối tượng. Qua kiểm tra, các bác sĩ đã phát hiện một số trường hợp mắc các bệnh về thoái hóa các đốt sống cổ, thắt lưng, viêm khớp, các di chứng do tai biến mạch máu não, huyết áp cao, v.v. Đối với các trường hợp có bệnh, các bác sĩ đã tư vấn về chế độ ăn uống, nghỉ ngơi phù hợp, kết hợp với việc rèn luyện thể dục thể thao, đồng thời phát thuốc điều trị cho từng loại bệnh, nhằm giúp người bệnh yên tâm hơn cũng như tìm ra hướng điều trị thích hợp. Ông Nguyễn Thế Cường, tổ 15 phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Đối với bản thân tôi, cái hoạt động này là một cái đền ơn đáp nghĩa rất là có tác dụng đối với các gia đình thương binh sĩ cũng như là để con cháu thấy được cái sự quan tâm của Đảng nhà nước về chính sách đền ơn đáp nghĩa.
Ngoài hoạt động khám, tư vấn và cấp phát thuốc miễn phí, địa phương còn trao nhiều suất quà ý nghĩa cho các đối tượng với tổng trị giá gần 70 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, bến xe khách trung tâm thành phố Thái Nguyên được khánh thành ngày 22 tháng 5 và sẽ chính thức đi vào hoạt động vào đầu tháng 8 năm 2016. Với mức đầu tư tương xứng về quy mô và hệ thống trang thiết bị, dự án được kỳ vọng sẽ đáp ứng tốt nhu cầu ngày càng cao của hành khách, đặc biệt với việc áp dụng công nghệ thông tin và các phần mềm quản lý hiện đại. Đây sẽ là một trong những bến xe điện tử kiểu mẫu của cả miền Bắc. Bài viết của cộng tác viên Trần Nhung.
Tham quan một vòng bến xe khách trung tâm thành phố Thái Nguyên do Công ty Cổ phần Vận tải Thái Nguyên làm chủ đầu tư, chúng tôi không khỏi bất ngờ vì quy mô, hạ tầng của bến được đầu tư khang trang đồng bộ. Tại khu vực nhà điều hành trung tâm, được xây dựng thoáng rộng và hiện đại, hệ thống quầy vé, hàng quán, dịch vụ bắt đầu đi vào hoạt động một cách trật tự lịch thiệp. Nằm phía sau nhà điều hành là hai dãy phòng chờ với nhiều tiện nghi, hàng ghế sạch đẹp, thoáng đãng. Khu vực nhà vệ sinh được xây dựng, thiết kế và bố trí phù hợp trong khuôn viên bến xe. Theo quy hoạch dự án có tổng diện tích là hơn 4,3 ha với 68 vị trí đón khách, 29 vị trí trả khách. Diện tích khu vực phòng chờ cho khách rộng đến gần 1.000 m2, đáp ứng tối thiểu 444 chỗ ngồi. Ông Lê Hồng Dương, giám đốc bến xe trung tâm thành phố Thái Nguyên cho biết, được xây dựng theo tiêu chuẩn cấp 1, bến xe là một trong những đơn vị tiên phong áp dụng phần mềm bến xe điện tử. Với quy trình quản lý khép kín, tuy số tiền đầu tư ban đầu khá tốn kém, nhưng bù lại sẽ có nhiều cái lợi, đặc biệt là tạo thuận lợi tối đa cho hành khách và doanh nghiệp vận tải. Theo đó, tất cả các phương tiện ra vào bến, bao gồm cả tuyến xe cố định, xe hàng, xe đưa đón người thân, đều được kết nối thông tin, quản lý qua hệ thống điện tử. Điều này sẽ đảm bảo được tính chính xác, minh bạch và rút ngắn thời gian làm thủ tục hành chính với các loại phương tiện, đặc biệt là xe tuyến cố định. Theo tính toán, nếu như trước kia thời gian để làm thủ tục cho một xe khách xuất bến phải mất từ 8 đến 10 phút, thì nay sử dụng thẻ điện tử có tích hợp thông tin về xe và hành trình cùng các thông tin liên quan chỉ mất tối đa 3 phút. Cùng với đó, hệ thống điện tử của bến xe khách còn tích hợp các loại giám sát hành trình phương tiện, góp phần giúp bến, cơ quan chức năng theo dõi chặt chẽ tình hình hoạt động của xe, hành trình, lịch trình. Đồng thời cảnh báo thông tin trước thời hạn các loại giấy tờ xe, giấy phép lái đến các đơn vị vận tải, quản lý xe để chủ động khắc phục kịp thời. Theo quan sát của chúng tôi, tại khu điều độ của bến, lệ phí cho từng loại phương tiện, luồng tuyến được niêm yết công khai trên bảng điện tử. Theo ông Lê Hồng Dương, phần mềm được quản lý của hệ thống đã tích hợp sẵn vào cho các phương tiện, thuận lợi cho việc xuất hóa đơn tại chỗ, giảm tối đa thời gian làm thủ tục. Điều này cũng đồng thời khắc phục được hiện tượng tùy tiện, chủ quan trong việc bố trí, phiên chuyến cho xe, hạn chế sự can thiệp của nhân viên điều hành. Từ đó giảm thiểu tối đa sự phiền hà cho nhà xe và tạo sự cạnh tranh lành mạnh giữa các phương tiện. Thêm một ưu điểm nữa của hệ thống quản lý điện tử là việc kết nối thông tin với Tổng cục Đường bộ, Bộ Giao thông Vận tải được nhanh chóng và thông suốt. Điều này giúp bến kịp thời báo cáo cũng như tiếp nhận và triển khai những chỉ đạo điều hành của cấp trên. Ông Phạm Đăng Thiện, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Thái Nguyên cho biết, một kênh công nghệ quan trọng khác để giám sát hoạt động của bến xe đó chính là hệ thống camera tự động. Hệ thống camera được lắp đặt tại cổng ra vào và ở các vị trí quan trọng của bến. Để chuyển về phòng theo dõi, trung tâm, tại các khu vực đông người, qua lại như nhà chờ của khách, nhà điều hành, các vị trí đón trả khách, hệ thống giám sát bằng hình ảnh sẽ được theo dõi trực tiếp trên màn hình công cộng. Một phòng an ninh chuyên trách được giao nhiệm vụ trực 24/24 giờ, đồng thời có nhiệm vụ phối hợp với lực lượng chức năng và công an địa phương để đảm bảo an ninh trật tự. Ông Phạm Đăng Thiện cho rằng với việc áp dụng quy trình công nghệ và phần mềm điện tử quản lý hiện đại như vậy sẽ giúp cho doanh nghiệp làm tốt công tác quản trị, thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư tại bến, từ đó nâng cao hiệu quả kinh doanh. Bến xe được thiết kế đồng bộ theo kiến trúc hiện đại, hài hòa với cảnh quan đô thị, có diện tích cây xanh lớn, toàn bộ hệ thống cấp điện, được ngầm hóa. Riêng phòng chờ được lắp đặt hệ thống điều hòa nhiệt độ và thông gió, đảm bảo nhiệt độ trong phòng chờ luôn dưới 30 độ C trong mùa nắng nóng. Với hệ thống cơ sở hạ tầng hiện đại cùng cách thức quản lý khoa học, tôi tin tưởng hành khách sẽ muốn vào bến xe hơn là đứng bắt xe ngoài đường. Để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hành khách, hiện bến xe khách trung tâm thành phố Thái Nguyên đang hoàn thiện phần mềm để bán vé qua mạng, trong đó quan trọng nhất là cung cấp thông tin, đặt vé dễ dàng cùng lựa chọn hình thức thanh toán phù hợp. Dự kiến hệ thống đặt vé qua mạng cũng sẽ chính thức được đưa vào áp dụng trong tháng 8 tới.
Chuyên mục dành cho người cao tuổi.
Thưa quý vị và các bạn, không chỉ là tấm gương sống mẫu mực cho các thế hệ con cháu, người cao tuổi còn tham gia phong trào thi đua lao động sản xuất và trở thành những tấm gương tiêu biểu làm kinh tế giỏi. Và ông Nguyễn Hữu Nam, xóm Phúc Tiến, xã Phúc Triều, thành phố Thái Nguyên là một điển hình như vậy. Phóng viên Thùy Dương sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn về tấm gương này.
Được sự giới thiệu của ban đại diện Hội người cao tuổi thành phố Thái Nguyên, chúng tôi đã đến thăm gia đình ông Nguyễn Hữu Nam, xóm Phúc Tiến, xã Phúc Triều. Đúng lúc gia đình ông đang thu hái lứa chè mới. Người đàn ông với mái tóc hoa râm đang thoăn thoắt, nhanh tay ngắt từng búp chè, mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt sạm đen vì nắng. Ông sinh ra và lớn lên ở vùng đất chè Phúc Triều. Đến năm 1975, ông tham gia công nhân tại nông trường Quân Chu. Đến năm 1979, ông đi bộ đội và xuất ngũ năm 1993. Sau khi xuất ngũ không một chút nghỉ ngơi, ông đã bắt tay ngay vào công việc cải tạo vườn tạp để phát triển kinh tế VAC. Chăm chỉ làm lụng, sản xuất và chi tiêu có kế hoạch, không tạo thói quen ỷ lại cho các con. Nên tuy tuổi đã cao, nhưng ông Nam và vợ luôn lấy lao động làm niềm vui. Với bản tính cần cù, ham học hỏi, một mình ông đã cải tạo trên 7.000 m2 đất vườn thành đất trồng chè, cây ăn quả, đào ao thả cá và chăn nuôi gà lợn. Không những thế, ông còn tích cực áp dụng khoa học kỹ thuật vào trồng và chăm sóc chè và cây ăn quả để cho sản phẩm có năng suất và chất lượng cao, đồng thời cho thu hoạch bền vững. Tâm sự với chúng tôi, ông nói, xuất thân là nông dân nên tôi luôn canh cánh trong lòng việc làm sao để có kinh tế bền vững từ chính mảnh vườn, thửa ruộng của mình.
Tôi cũng phải tham gia làm kinh tế, ở tuổi nào thì làm theo cái mức đấy. Thế thì tôi vừa chăn nuôi, làm vườn bãi, tổng thu nhập của tôi thì tháng bình quân 8-9 triệu một tháng. Nên giờ cái tuổi này thì chúng tôi cũng chỉ làm được cái mức độ đấy. Thật sự ra mà nói, càng làm càng khỏe, chứ còn nếu mà không làm yếu. Người ta thường nói già rồi ăn thân, dưỡng lão rồi thì nghỉ ngơi để cho nó thoải mái, không phải đâu. Mà nói chung là còn ăn được phải làm được. Thế người ta vừa sống vui, sống khỏe, sống có ích. Già nhưng mình vẫn phải làm ra sản phẩm mà vẫn có cái lúc nào yếu quá thì mới trông vào con cháu thôi. Còn bây giờ mình phải làm. Mà để tiết kiệm mà sau năm mai ốm đau bạn bè rồi thì giao lưu các cái việc nên mới tham gia với hội được.
Từ chính dụng vườn này, mỗi năm gia đình ông cho thu nhập gần 100 triệu đồng. Bên cạnh phát triển kinh tế, ông Nam còn nhiệt tình tham gia công tác xã hội tại địa phương. Nên gần mấy năm nay, được sự tín nhiệm của người cao tuổi trong xã, ông liên tục được bầu làm chủ tịch hội người cao tuổi xã Phúc Triều và được người dân trong xóm xã kính nể vì đức tính cần cù, chịu thương chịu khó trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, siêng năng làm kinh tế giỏi, sống nghĩa tình và thường xuyên giúp đỡ hội viên là những gì ông Nguyễn Văn Cạn, hội viên người cao tuổi xóm nhà thờ chia sẻ về người bạn, người chủ tịch hội của mình.
Mô hình kinh tế nhà bác Nam thì nói chung là phát triển đều. Riêng bác Nam thì có nhiều cái mọi người phải học tập, cái chỗ là rất năng nổ. Hội viên chúng tôi cũng nhiều lần vào học hỏi cái mô hình sản xuất của gia đình bác Nam.
Trong gia đình, ông Nam là người ông, người cha gương mẫu, luôn nhắc nhở con cháu làm giàu bằng sức lao động, sống có nghĩa có tình, tích cực xây dựng gia đình và cộng đồng văn hóa. Đó là những nhận xét của ông Đồng Ngọc Linh, trưởng ban đại diện Hội người cao tuổi thành phố Thái Nguyên, khi nói về ông Nam.
Ông Nguyễn Hữu Nam là chủ tịch Hội người cao tuổi của xã Phúc Triều, là một trong những người có nhiều cái đóng góp trong công tác xây dựng hội cũng như phát triển kinh tế của gia đình. Ngoài công tác hội ra thì làm rất tốt cái việc phát triển kinh tế của hội gia đình. Ngoài cái trồng chè, làm các cái kinh tế trang trại thì ông Nam cũng là cái người thực hiện rất tốt cái việc mà xây dựng củng cố tổ chức hội. Đây là một trong những cái điển hình rất tốt trong công tác xây dựng tổ chức hội của thành phố Thái Nguyên. Chúng tôi rất mong muốn tới đây sẽ có nhiều cái hội làm tốt cái việc xây dựng các cái mô hình như của chỗ gia đình ông Nguyễn Hữu Nam.
Với những gì ông Nguyễn Hữu Nam đã và đang làm là minh chứng cho ý chí tự lực tự cường vươn lên trong lao động sản xuất của người cao tuổi xã Phúc Trì nói riêng và người cao tuổi thành phố Thái Nguyên nói chung, xứng đáng với 18 chữ vàng mà Đảng và Nhà nước trao tặng cho người cao tuổi. Tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Người cao tuổi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau.
Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin bão gần bờ, cơn bão số 1. Hồi 13 giờ ngày 26 tháng 7, bão số 1 có tên quốc tế là Mirine có vị trí tâm ở vào khoảng 18,3 độ Vĩ Bắc, 112,1 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 170 km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 1 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15 đến 20 km. Dự báo thời tiết đêm 26 ngày 27 tháng 7 năm 2016. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối mai có mưa, gió đông nam cấp 2, cấp 3, độ ẩm không khí trung bình 75-80%, nhiệt độ thấp nhất từ 27-29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33-35 độ. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 78-83%, nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34-36 độ. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối mai có mưa. Gió đông cấp 2, cấp 3, độ ẩm không khí trung bình 75-80%, nhiệt độ thấp nhất từ 28-30 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33-35 độ. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 78-83%, nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34-36 độ.
Khuyến mại tri ân khách hàng ngàn quà tặng. Hệ thống cửa hàng Honda ủy nhiệm Vinamoto Thái Nguyên đang triển khai chương trình hàng nghìn quà tặng tri ân khách hàng kéo dài từ ngày 15 tháng 7 đến hết ngày 31 tháng 8 năm 2016. Bên cạnh các phần quà nhận ngay sau khi mua xe mới, cửa hàng còn có chương trình giảm giá phụ tùng Honda chính hiệu dành cho khách hàng mang xe đến bảo dưỡng và sửa chữa. Chương trình bóc tem dầu trúng quà ngầu dành cho khách hàng đến thay dầu máy và còn rất nhiều chương trình hấp dẫn khác. Xe máy Honda ủy nhiệm Vinamoto Thái Nguyên xin hân hạnh chào đón phục vụ quý khách hàng tại các địa chỉ 144/1 đường Dương Tự Minh, tổ 2, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên. Tòa nhà 6 tầng màu đỏ cách đường tròn Mỏ Bạch 200m hướng đi Bắc Cạn. Cửa hàng xe máy Honda Gia 7, tổ 23, phường Trương Vương. Cửa hàng xe máy Vinamoto Gang Thép, tổ 2, phường Hưng Sơn, cạnh đường tròn Gang Thép. Kính mời quý khách mua xe và tham dự chương trình với hàng ngàn quà tặng hấp dẫn.
Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải, cơ sở đào tạo Thái Nguyên thông báo tuyển sinh. Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải, cơ sở đào tạo Thái Nguyên là trường đại học công lập trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải. Hiện đang đào tạo 22 mã ngành, trong đó có nhiều chuyên ngành đã trở thành thương hiệu đặc thù chuyên về giao thông vận tải, xây dựng như công nghệ kỹ thuật xây dựng cầu đường bộ, công nghệ kỹ thuật xây dựng dân dụng và công nghiệp, kế toán xây dựng, kinh tế xây dựng. Kỳ tuyển sinh năm nay, nhà trường xét tuyển theo nhóm GX, tức tăng gấp đôi cơ hội cho thí sinh đăng ký với tổng chỉ tiêu tuyển sinh 2.800 sinh viên. Phương thức tuyển sinh và nguyên tắc xét tuyển. Sử dụng kết quả thi Trung học Phổ thông Quốc gia tại các cụm thi do trường đại học chủ trì để xét tuyển. Thí sinh đăng ký xét tuyển theo một trong các tổ hợp môn thi. Xét tuyển theo chuyên ngành và theo từng cơ sở đào tạo. Xét theo nguyên tắc thí sinh có kết quả thi từ cao xuống. Thí sinh đăng ký nguyện vọng tại cơ sở nào thì khi trúng tuyển sẽ học tại cơ sở đó. Tham gia học tập tại trường, sinh viên có cơ hội việc làm rất lớn và có cơ hội nhận học bổng theo các chương trình hợp tác quốc tế. Ngoài đào tạo hệ cao đẳng, đại học chính quy, cơ sở còn đào tạo đại học liên thông hệ chính quy, tuyển sinh các lớp đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn, tư vấn giám sát thi công, xây dựng công trình, thí nghiệm viên kiểm tra chất lượng công trình giao thông, nghiệp vụ thanh tra cơ bản chuyên ngành giao thông vận tải. Địa chỉ liên hệ: đường Phú Thái, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại 0280 3856 545, fax 0280 374 6975, email info.tn@utt.edu.vn. Công ty Xổ số Kiến thiết Thái Nguyên trân trọng thông báo, từ ngày 1 tháng 7 năm 2016, công ty phát hành vé xổ số kiến thiết miền Bắc với bộ giải đặc biệt 3 tỷ 600 triệu đồng. Mở thưởng trực tiếp trên kênh VTC9 Net Việt lúc 18 giờ 15 phút hàng ngày. Cơ cấu chi tiết giải thưởng trên mặt sau tấm vé. Xổ số Loto, Loto 2 số trả thưởng gấp 65 lần giá trị vé mua. Loto 3 số trả thưởng gấp 350 lần giá trị vé mua. Loto cặp 2 số trả thưởng gấp 10 lần giá trị vé mua. Loto cặp 3 số trả thưởng gấp 45 lần giá trị vé mua. Loto cặp 4 số trả thưởng gấp 120 lần giá trị vé mua. Ngoài ra, công ty còn phát hành loại hình xổ số bóc biết kết quả ngay. Hãy tham gia mua vé xổ số kiến thiết, ích nước, lợi nhà.
Về ăn cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ trên tần số FM 106,5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên vào thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần, phát lại lúc 18 giờ đến 19 giờ thứ ba, thứ năm, thứ bảy trên cùng tần số. Gọi 1900-6865 nhánh 3 để kết nối với chúng tôi.
Hãy để con bạn phát triển cao lớn và khỏe mạnh với sữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới. Sữa cô gái Hà Lan cao khỏe này còn có thêm vị dâu và sô-cô-la mới. Thêm vị ngon, giá hợp lý.
Từ mùng 1 tháng 7 tới 15 tháng 8, mua 6 lốc cô gái Hà Lan cao khỏe 110ml hoặc 4 lốc 170ml tặng một bộ dụng cụ học tập tiện dụng. Mua 2 thùng cô gái Hà Lan cao khỏe 110ml hoặc 1 thùng cô gái Hà Lan cao khỏe 170ml tặng một ba lô xinh xắn. Nhanh chân lên vì số lượng quà tặng có hạn.
Hãy để con bạn phát triển cao lớn và khỏe mạnh với sữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới. Sữa cô gái Hà Lan cao khỏe này còn có thêm vị dâu và sô-cô-la mới. Thêm vị ngon, giá hợp lý.
Trang nói hả em? Đi đâu về mà hôm nay lại đi taxi sang trọng thế?
Em chào anh Dương. Em vừa mới đi Thái Nguyên thăm bạn em. Có gì là sang trọng đâu. Đi taxi mà chỉ hơn xe khách một chút thôi.
Thật thế hả em?
Ồ, thật mà anh. Đây là hãng taxi Bình An đấy. Tại thành phố Thái Nguyên, taxi Bình An có hẳn 200 xe mới. An toàn, sạch sẽ, lại tiện lợi nữa.
Vậy thích quá em nhỉ. Mai mốt anh cũng đi taxi Bình An thôi.
Đúng quá đi chứ. Anh mà có đi taxi Bình An, chỉ cần gọi 02803545454, chỉ vài phút là có xe ngay thôi.
Ừ, anh nhớ rồi. 02803545454.
Anh nhớ nhé. Số 02803545454.
Taxi Bình An, Bình An trên mọi nẻo đường.
Anh ơi, máy nước nóng nhà mình lại hư nữa rồi. Phải tìm mua cái mới thôi anh ạ. Mấy đứa nhỏ không có nước nóng thì chẳng chịu tắm.
Ừ, để anh tham khảo vài sản phẩm rồi vợ chồng mình đi mua. À, nhà bạn anh có xài bình nước nóng sử dụng dung điện Atlantic. Anh thấy khá đẹp và an toàn đó em.
Thế sản phẩm này được sản xuất ở đâu vậy anh?
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp, được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như trắng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp, tiêu chuẩn châu Âu, bảo hành 5 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Đặc biệt, nếu lòng bình bị hỏng sẽ được đổi máy mới. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình.
Vậy hả anh? Quá tuyệt vời. Vợ chồng mình đi mua liền đi anh. Em rất lo cho an toàn và sức khỏe của gia đình mình. Nhưng giờ có Atlantic rồi, em không còn phải lo gì nữa.
Vợ chồng mình ra ngay nhà phân phối để mua đi em. Anh đang cầm địa chỉ đây. Công ty vật liệu xây dựng Dũng Thảo, ngõ 719, đường Dương Tịnh Minh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 0913-286-514.
Thế thì mình đi mua ngay thôi anh.
Công ty vật liệu xây dựng Dũng Thảo, ngõ 719, đường Dương Tịnh Minh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 0913-286-514.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại!